Chúng thưa Thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi, trường chơi và diệt dục, như vậy có đúng hay không?
Không, cái đó ngủ ngồi, trường chơi diệt dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi, sức hồn đi được, đi luôn bỏ xác, có. Trong bản đạo vô vi của chúng ta cũng như anh Thanh Văn hồi trước ở Việt Nam Thương Tín Việt Nam, ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về anh cũng, tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm. Phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám phải vui. À, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày, ngồi đêm, ngồi anh đi luôn. Không chịu trở về. À, có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ. Một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi. Nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác. Hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bà cõi. Thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái thành trở lại thế gian cũng có. Ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng có đâu. Xác là xác, hồn là hồn. Xác là cơ cấu tạm mà thôi. Còn nếu tôi tu ngồi, tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi, không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn được ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút định bột linh thôi. Sống với thành khí trên núi, cái đó thì học riêng cái phép màu ẩn thân cả từ đó. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có đâu.
Thưa Thầy, câu hỏi này thì trong cái cuốn văn Giải Nghiệp Tâm, Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì từ trên lúc cả hồn lẫn xác. Không biết cái chuyện đó là thế nào.
Cái hồn lẫn vía chứ. Làm ra hút cái xác được.
Thì có người thì được rút phần hồn thôi. Nhưng có người thì được cả rút
hồn lẫn xác. Hồn lẫn xác là những người tu cao. Muốn lưu dụng tại thế gian. Cho người ta giờ đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Cái đó có. Tự nhiên là giờ đi rồi. Là muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có bề trên hết chứ không ai không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi tự nhiên nó chuyển đi, 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 đi chỗ này chỗ nọ. Vô gặp bạn đạo. Thấy lạ. Tôi đâu có muốn gặp anh đâu mà bữa nay tôi gặp anh. Thở hai mình đi uống nước nói chuyện chơi. Có cái vụ đó không? Thì có bề trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với bề trên là thanh nhẹ. Nếu mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết. Dũng mãnh lo tu thôi. Mới nó an nhiên tự tại được.
Thầy thì lúc mà thầy nói cái ông bà nó nói con hôm qua muốn hỏi này đó.
Thầy nói cứu luôn cả xác, cứu xác là cứu làm sao? Cứu là vừa hồn lẫn xác.
hồn lẫn xác, rồi mình tu cho cái hồn mình sáng suốt ổn định, thì cái xác mình nó bớt tham lam, thì mình không có dẹp hết cái xác, không ăn nhậu, không chơi bờ, không hủy hoại thể xác, mình cũng giữ đúng luật trời, sống lâu làm theo một kiến hóa, thì cái hồn nó đi vượt kịp được lúc, hồn nó mới xác là vậy đó. Còn mà mình không chịu tu, mình không chịu thiền, nhậu cho đã, biết chắc ăn hai ba cục ngủ ra do, thì gần sẽ. À, cái tu này là hồn lắm xác đấy. Đó, thì mình ăn cái gì? Ăn điện năng của vũ trụ. Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển là gì? Lấy nguyên khí của vũ trụ để làm gì? Để quân mình quá những phẩm mà mình sẽ đem vô. Là điển, và những lần điển nó kết hợp hòa với cái pháp luân của vũ trụ, chạy như vậy luôn chạy vậy, thì mình nhắm mắt rồi mình thấy người ở kia đâu, mình đi bằng cái cơn đó chứ đi bằng cái gì? À tí mình còn chuyện là mình đi bằng cái cơn đó, quay xuất hồn xuống đi, đó phải xuất sắc, nó vậy, tu bằng tí bằng ý cho nó bắt con niệm tâm đó. Biết con nó mở ra. Rồi bây giờ con kiểm nghiệm hồi trước con chưa tu, bây giờ con tu rồi. Con đọc cái thơ mà thầy biết, con nghĩ nó khác rồi. Cái trí nó mở ra. Thì cái ý chuyển làm tiến hóa của con đã bắt đầu sắp sẵn. Thấy là chán quá. Tôi muốn là sao tôi được tiền về. Lần lần con nhớ bậc. Nhớ nhà con là bậc. Con nhớ quê con là Phật. Cả ngày cứ nhớ quê hương của mình. Một vệ đất, Phật nhớ. Phật là sự toàn sự thanh nhẹ tấu trúc trong ý lực Phật. Mất sự thanh nhẹ trong ý lực của con là không bao giờ một vệ đất, Phật nhớ. Cho nên cái anh Thành như anh hỏi đó, cái đó là tùy anh, làm kỹ vậy. Anh quên một chữ Phật cũng không có được lắm. Nhớ nữa cái chữ Phật mà ông tu thì cũng không làm chứ không làm cái gì đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà không có sự. Rồi mất quân mình. Khi mình có một lời. Cái lời của Phật không bằng. Có mấy chữ thôi. Phật nói có mấy chữ thôi. Không có bằng mất. Ưng vô sự sở trụ. Là dĩ sinh với nhạc tâm. Khi mà phóng cứa. Nhất định như vậy con đừng thay đổi. Để tâm con phải định lệnh. Là hứa con không được phán phúc lên không? Ưng vô sở trụ hứa. Nó thấy chỗ nào chỗ nào chưa? Thì nhí sinh với nhạc tâm. Thì lấy cuộc sách đi tiết chất. Mình phải phạm.
Phải làm hứa thì làm hứa là thế.
Đó là người tôi là. Chết là chết mà. Không sao. Mình như trong tương tự có sẵn mình sợ thằng nào. Học cái sợ, cứ là cái gì làm.
Thầy nói là khi mà mình tu nó thì cứ bị tu đến cái lúc mà cái gì là tập thế chẳng hạn thì về trên để cứu cả hồn lẫn xác.
Thì mình ở cõi khác rồi. Bây giờ thì con có ở đây mà con cứ nghĩ chuyện giải thoát à. Mà con chết con đi đâu? Tự nhiên cái ông cũng bay nhẹ rồi. Con không có ám được cái xác này rồi. Mà đâu có. Cho nên cái ý lực của mình mạnh. Thì mình thực hành cái pháp là nhìn lại lên con da. Ý lực mình mạnh. Ý lực tôi không phải là người ở thế gian. Và khi thật mấy người này không phải người ở thế gian. Tại vì mắt mũi tai miệng nó làm lạc bị tỉnh ngoại cảnh thôi. Nếu bây giờ bịt mắt lại, thêm lại, dồn lại trong nội thức, biết bao nhiêu chuyện nó phải làm, nó phải giải cái nghiệp của nó để cho được thanh nhẹ là nó về trợ. Thế nên là nó cái tâm động loạn là nghiệp đó. Nghiệp anh rất mà chứ không phải tự nhiên nó phải đâu. Nhỏ anh lớn lên cho nó. Nó dục nè, nó đòi vợ nè, nó đòi cất nhà nè, nó đòi hôn vua nè, tự đó rồi cũng làm thành trống rác rồi. Rồi bây giờ anh tu này anh giả, giả lại như thế cái gì không cũng có gì quan trọng. Rốt cuộc cũng là không không. Cái xác quý của mình cũng vô trong đó cũng có còn gì. Đấy. Nó cũng có cả cái gì mình. Cái khu vực mình ở nó sẽ được hòa bình an nhiên. Nếu không? Còn cái ốc tranh giành á. Vô răng đi đấy. Để đi energy kể bạc tế bạ rồi. Nhưng trong cộng này mọi người cạnh tranh cãi lộn với nhau. Là đèn sáng thành tối. Buồn. Và mọi người khác vui, thương yêu, xây dựng, khen mời, tự thức. Thì mình thấy không còn được. Mình thấy con đường tiến của mình vô cùng là tại sao mình dại dột, mình đâm đầu, xuống, đi cạnh tranh với họ thế nào. Không có lợi cho mình. Ở chỉ chừng nào tôi về đất nước, tôi thanh tịnh, tôi về đất nước. Tôi về đất nước tôi mà tôi buồn, mình cũng chưa biết. Vì tôi đi, tôi sẽ thanh tịnh. Người ta không biết trong có những tỷ cũng chờ cái tử luôn, tử đi đâu? Thì tôi gọi ông tôi, ông cứ còn là anh có thấy rõ là ạ, tôi đi ra cả tôi. Không có ai biết tôi được hết. Tôi thật kia rồi mà, tôi đâu có thầy. Tôi cũng có ông thầy, cũng có một bạn tôi nói như vậy, chỉ tôi dạy cho tôi vậy. Tôi bình đẳng lắm. Anh lòng thì dân mà anh vô trong gặp anh tâm thống anh sợ là tôi lột qua tâm lý tổng bao nhiêu nó không được. Anh nói chuyện anh tâm thống không được. Một cái anh thấy cái thức lần đẳng ông tâm thống khổ hơn anh vô tổ nghiệp anh tâm thống. Lần tâm thống là lần án tử lần mà. Chứ thì người cạnh tranh. Thì đó là cái tâm chuyện khổ ngay lắm thì cái tổ nghiệp ông. Bình đẳng hơn. Mình vô những ông cũng vui lâu quá, sợ quá. Vì nói qua tâm lý gì ông sợ. Còn một người tôn của Bồ Vi đây nó sẽ sửa để nói qua tâm lý nó đâu đó đàng hoàng. Rất diện với mọi hoàn cảnh. Để quan trọng. Anh có cái ấp, tôi cũng có cái ấp. Một cái ốc nó được nhẹ mở, sáng suốt, không giảm minh bạch, thì ốc anh cũng không giảm minh bạch. Tại sao anh không được rồi, tại anh không chịu làm. Mà anh làm là anh mở. Anh chỉ kỹ thuật chút xíu đó thôi. Càng sợ thần kinh nó chạy điện hòa rồi là tốt. Mở. Rồi họ đến cái đạo ông này, ông nào ông kia cũng hầu với mình, không có ông gì hết. Ông thượng đế này là cái ốc nên là thượng đế đã làm nhiều cái chuyện như vậy mà không biết sự lo không nên thân mà đang cái sáng suốt từ bên anh làm chủ tình hình cứ giữ như vậy trong này nước lớn đó ngoài này cũng giữ như đất lớn đang làm chủ ra trong này anh không sáng anh không thấy gì mà không sáng được nên tương đồng nhau. Nhưng mình quên mất cái giá trị của chúng mình, mình quên vị trí của mình, là mình được việc mình lát được. Về lòng, ngoài cả nước tình. Nên được cho cái câu này, mình tám mươi xuất hồn, chưa chắc là cho lòng. Cốt một, biết gì kê, lăng lăng, mà không có cầu, lăng, nó kiện, chết lăng, tấm lương. Cái đó nó cũng làm được vậy. Nhưng mà cái phương pháp này thật là tôi bị thay đổi. Chính là làm cho mình trong tự nhiên và hậu nhiên. Tôi có vậy. Anh có nhờ tay. Anh có lễ thuộc anh. Chính anh làm. Và anh không chịu làm thì anh phải chịu được họ. Chứ không ai bắt buộc. chiếu thân phải là. Tôi nào giờ đi nằm ở nhà tôi tu được tự nhiên, ta nghe nói chuyện thì ta tới lại nhà tôi cũng không kiếm ai. Tôi chưa vô chùa nữa. Và đặt trên nhà tôi tu chuyện chuyện. Tại nên tôi nói cái gì, phải có lành chính thực chất, nó ghi dạy cho như là rõ ràng. Thế tôi bây giờ là đúng tin kể. Còn cái này chắc quan mở tới đâu cũng đúng rồi. Cho nên những người tu vô vi ở trên lối nó cao cấp cao, tôi nên đi làm nữa, nên đi chơi thương lắm. Ngày hết thì mấy đầu đi làm được. Cái thằng nó hiền mà nó thành. Cái pháp của tụi chúng tôi là phải thực hành là mới biết. Nghe thì anh nghe vậy, thấy nó cũng thành vậy, nhưng mà anh chưa được hành đến chưa thắng. Anh thực hành là anh nắm chắc rồi. Cái gì quá anh nắm chắc rồi. Lúc nào làm gì hết. Là chuyện của anh. Chuyện của anh quan trọng hơn những gì hết. Là một việc thích tất cả mọi việc. Ông thì cảm tu thành đạo. Đã chịu chịu ứng ứng người bây giờ nhắc ông Thích Ca anh tôi nghe. Cũng tu có một việc thôi. Có tu không anh? Tu có giải thoát không? Tu một việc khác tất cả mọi việc. Mọi người bây giờ hướng về. Cái tóc chùa ta để ông Thích Ca. Ông Thích Ca đâu có kêu người ta tóc chùa. Nghe không? Ông Thích Ca ông là một việc khác tất cả mọi việc. Chứ tự tu thì ốc có sạn, cũng luôn văn, cũng đủ chuyện, tại sao tự tu tu cái này? Thế thì nó phải đi, phải đúng, không thể bỏ nó được, tự tu là. Thế mấy chuyện làm ăn nghe, chưa chắc kiệm đâu thôi. Cái gì tôi cũng biết hết. Cầm, tôi không.
Điều quan trọng nhất của Phật học chỉ dùng điển nó rước hồn, mà dùng lý là chôn hồn. Cho nên ở thế gian có hai khối, một khối là cách mạng chân lý, dùng lý không cứu được hồn, cứu xác tạm mà thôi, cùng dùng điển mới cứu được hồn. Tương lai một cuộc xảy ra chỉ điểm xuống cứu hồn và xác. Đôi bên những người có thiện chi tu học, hồn và xác được cứu trong một lần. Chỉ rút đi là đi luôn. Các bạn tưởng là các bạn ngồi đó, bạn đứng dậy không được sao, đứng dậy được. Lúc cần là đến bạn là rút các bạn đi được. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi, càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguyên biến đó nó không có xảy ra với chúng ta. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì bề trên căn cội của chúng ta, tam hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ cuộc sống.